rồi bối xúc câu phi như đại quả thụ, tức là trái chạm điều lỗi như đống lửa lửa to, trái hay là trái nó cũng lỗi mà đụng nó cũng lỗi, thì giờ làm sao đây? Trái không được mà đụng đến cũng không được nữa, nó là như cái đống lửa to rồi đó, lửa to rồi đó, đụng vào nó thì nó cháy, cháy mài cháy mặt chết luôn, nhưng mà trái nó thì sao? Trái nó thì sống cũng như chết, đụng nó thì nó cháy mất, nhưng mà trái bỏ nó thì tất nhiên là sống cũng như chết rồi thôi. Do đó mà ở đây lấy hay bỏ thì cũng đều là gọi là điều chết, chết trong cái câu. Mình chấp nhận nó thì tất nhiên là mắc kẹt, mà rồi trái bỏ nó, trái bỏ nó thì tức là quên mất mình rồi, thì trái bỏ nó thì tất nhiên là gọi là cũng sống mà cũng như chết rồi đó. Thì vậy làm sao để mà không mắc kẹt hai bên? Đó mới là cái chỗ khó. Thì ở đây ngài Tào Sơn mà mình có học rồi đó, ngài có cái đoạn mà giải đáp đó. Ông Tăng hỏi thế nào là kiếm không mũi đó, thế nào là cái kiếm mà kiếm không mũi, thì ngài nói là cái đó là chẳng có do rèn đúc mà thành, cái kiếm không mũi đó không có do rèn luyện mà thành. Rèn luyện mà thành thì tất nhiên nó thuộc về kiếm, đó là kiếm sinh tử rồi, phải không? Kiếm sinh diệt rồi, còn cái này không có do tạo tác mà thành, đó, thì đó mới là kiếm không mũi. Thì ông Tăng hỏi chứ về thì cái dụng của nó như thế nào, thì ngài Tào Sơn ngài đáp là người gặp đều chết, cái dụng của nó là ai gặp là đều phải chết hết, không có chừa một người nào hết. Thì ông Tăng nói vậy còn người không gặp thì sao? Thì ngài nói không gặp thì cũng phải rơi đầu thôi. Gặp thì chết, mà không gặp thì cũng phải rơi đầu. Thì ông Tăng ông mới hỏi ngược thêm cái nữa, tại sao lại người gặp á, người gặp thì chết, thì cái đó là lẽ dĩ nhiên rồi, thấy không? Gặp thì chết thì phải rồi, còn không gặp tại sao cũng phải rơi đầu nữa? Thì ngài mới bảo rằng ông không nghe nói là hay sạch tất cả sao? Nó hay sạch tất cả đó. Thì ông Tăng mới hỏi vậy chứ, vậy là khi mà sạch hết tất cả thì sao? Thì ngài mới biết có cái kiếm này, khi sạch hết tất cả thì mới biết có cái kiếm này đó. Cho nên đó, trái hay chạm đều lỗi hết, người gặp thì cũng phải chết, người không gặp cũng phải rơi đầu, đó là hai bên, gặp không gặp là hai bên, bạc cả hai bên là không còn cái niệm phân biệt đó lại nữa thì mới biết có cái kiếm này. Do đó ở đây gọi là trái hay chạm đều lỗi hết, như cái đống lửa to rồi đó, cái đống mà lửa to lớn không được đụng đến cũng không được mà cháy với nó, thì đó mà chính ở chỗ đó mà ngài thì ngài Sư Nhan hỏi ngài Nhâm Đầu về cái lý bản thường đó, là cũng ý đó, hỏi thế nào cái lý bản thường. Bản thường thì tất nhiên là nó luôn luôn nó sẵn như vậy, hằng như vậy thôi. Thì ngài Nhâm Đầu ngài đừng đáp sao? Động. Hỏi thế nào lý bản thường thì ngài đáp động. Ông vừa hỏi tới nó thì tức là động rồi, nó là bản thường hằng như vậy rồi, mà ông khởi niệm hỏi thì sao? Đó, phải không? Đó, trên ngài Nhâm Đầu ngài đáp động, thì ngài Sư Nhan đó ngài lại hỏi thêm cái nữa, vậy thì khi động thì sao? Hỏi động thì ngài khi động thì sao? Thì ngài Nhâm Đầu ngài đáp là chẳng phải lý bản thường. Đưa rõ ràng khi động thì không phải là lý bản thường rồi. Thì ngay khi đó ngài Sư Nhan đó mới trầm ngâm một chút, trầm ngâm tới hơi cúi đầu suy nghĩ một chút. Thì ngài Nhâm Đầu ngài mới bảo chấp nhận thì tức chưa thoát khỏi căn trần. Nếu ông chấp nhận là chưa thoát khỏi căn trần, còn nếu ông chẳng chấp nhận thì tức hằng chìm trong sinh tử. Phải không? Nếu ông chấp nhận thì tất nhiên là có chỗ nhận, thì tất nhiên là có cái chỗ để hiểu, mà có chỗ hiểu thì chưa rời khỏi căn trần này rồi, phải không? Còn nếu mà ông không chấp nhận nó thì tất nhiên là ông mãi mãi là đi trong sinh tử thôi. Ở đây mà không có chấp nhận được nó, không có chỗ sống được nó thì tất nhiên là phải đi trong sinh tử thôi. Còn nếu mà chấp nhận nó thì biến nó thành ra cái bị nhận rồi thì tất nhiên đâu có rời khỏi căn trần. Thì như vậy là làm sao? Thì khi nghe nói như vậy đó thì ngài Sư Nhan ngài liền lãnh hội được, thanh tâm liền là nó sáng tỏ ngài. Thì như vậy đó là để cho mình thấy ha. Chấp nhận tức là đụng đến thì cũng lỗi, chẳng chấp nhận tức là trái bỏ thì cũng lỗi, cả hai cái quên bạc cả hai bên, không kẹt nơi cái tâm phân biệt đối đãi đó, thì ngay đó là cái chỗ sống thiền của mình đó. Cho nên cái chỗ này gọi là không phải là cái chỗ để cho mình lý luận hay là phân biệt bàn nói, mà đây là ngài muốn nhấn mạnh đến đây là cái chỗ mình phải sống thực vào đó, thể nghiệm vào trong đó, chứ không phải là nói suông hay lý luận suông.